Các bạn đang theo dõi truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, được phát hành miễn phí trên trang web 2vblog.com. Chúc các bạn sẽ có những giây phút thật thư giãn với tác phẩm này. Chương 19. Chúng ta đều không phải thiên thần. Tất cả những chuyện này xảy ra như thế nào, Mạc Tu Lăng dường như vĩnh viễn không thể nào giải thích được, vĩnh viễn không thể nào giải đáp. Mạc Tu Lăng bê bát cháo đến bệnh viện, đáp ứng đề nghị của Giang Nhân Đinh. Nhưng mới vừa đến bên ngoài cửa phòng bệnh, chợt nghe thấy bên trong một trận cãi cọ kịch liệt. Giang Nhân Ly hùng hằng tát Giang Nhân Đình một cái.
Tôi hận cô, không thể chết đi.
Giang Nhân Ly cười nhạt.
Không phải cô chỉ là con riêng thôi sao? Chẳng lẽ cô thật đúng coi mình là con gái Giang gia? Cô cho rằng mình cao quý, trong cơ thể tất cả đều là mầm mống, thấp hèn hệt như mẹ cô.
Giang Nhân Ly càng nói càng quá đáng, giơ tay lên định tát cái thứ hai. Mạc Tu Lăng bỏ lại bát cháo trong tay, chạy vào ngăn Giang Nhân Ly lại.
Cô muốn làm gì? Người ngoài như anh có liên quan gì sao?
Giang Nhân Ly không tỏ ra yếu mềm.
Không phải cô sắp là vợ tôi sao? Đã như vậy, chúng ta không phải là có quan hệ sao?
Mạc Tu Lăng tức giận, anh thực không ngờ Giang Nhân Ly lại cũng có một mặt tâm tối như vậy. Giang Nhân Đình không biết làm thế nào cho phải, đành kéo tay Mạc Tu Lăng.
Anh Tu Lăng, buông chị ra, chị đau đấy.
Mạc Tu Lăng buông tay Giang Nhân Ly. Giang Nhân Ly trừng mắt nhìn anh, sau đó nhìn Giang Nhân Đình.
Cô đừng vội đắc ý, cô sẽ không có kết quả tốt.
Nói xong, cô như một làn khói biến mất. Mạc Tu Lăng nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Giang Nhân Đình.
Còn đau không?
Giang Nhân Đình lắc đầu, sau đó nhìn bát cháo đổ trên mặt đất. Đáng tiếc, đã làm anh mất công.
Không sao,
Mạc Tu Lăng thở dài, sau đó đỡ cô ngồi dậy. Giang Nhân Đình kéo tay Mạc Tu Lăng.
Không nên trách chị hai, đều là lỗi của em. Chị hai tâm tình không tốt, chị ấy chỉ...
Giang Nhân Đình nhìn Mạc Tu Lăng, sau đó mới nói tiếp.
Chị là thất tình, chỉ là đau khổ quá cho nên mới tức giận. Nghe nói Tả Dục Phi lên máy bay đi nước ngoài, anh ta bỏ chị, cho nên tâm tình chị mới không tốt.
Như vậy cũng không nên đánh em.
Mạc Tu Lăng nghĩ tới đây liền tức giận. Giang Nhân Đình lắc đầu.
Là em sai.
Cô cầm lên một tờ chi phiếu đưa cho Mạc Tu Lăng. Đây là số tiền em tiết kiệm mấy năm qua, không nhiều lắm, chỉ có 8 vạn. Chị hai đã chia tay với Tả Dật Phi và cũng đã đồng ý kết hôn với anh. Chị gái em muốn cưới anh trai tốt nhất của em. Em không có ý kiến gì, em chỉ muốn đưa cho chị ấy chút tiền này coi như quà mừng. Nhưng chị không nhận, chị cho rằng em dùng tiền nhục mạ chị cho nên mới ra tay. Anh không nên trách chị ấy. Mạc Tu Lăng còn muốn nói gì đó, nhưng thấy thái độ của cô liền nói không nên lời.
Tính cách chị em hai người thật quá khác biệt.
Anh xoa mặt cô. Còn đau không? Giang Nhân Đình nhẹ lắc đầu.
Không đau, tuyệt đối không đau.
Giang Nhân Đình nằm ở trên giường. Cô nhìn trần nhà, vẻ mặt rất bình tĩnh. Tay cô nắm lấy tay Mạc Tu Lăng.
Anh Tu Lăng, đừng tiếp tục chống đối nữa, sẽ làm bác Mạc và chị Hoàng khó xử. Chị hai đã thỏa hiệp rồi, với tính cách của chị ấy sẽ không thay đổi. Hai người rất xứng đôi, lấy nhau sẽ làm cho mọi người hài lòng. Có rất nhiều người ở trường theo đuổi chị.
Cô cười.
Đồng ý với em, phải sống thật tốt với chị, hai người phải hạnh phúc.
Em đang nói gì thế?
Mạc Tu Lăng nhíu mày.
Anh phải sống hạnh phúc, phải đối xử tốt với chị.
Mạc Tu Lăng còn muốn nói gì, nhưng công ty đột nhiên có việc gấp, anh liền rời đi.
Anh Tu Lăng, hẹn gặp lại.
Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra sau khi Mạc Tu Lăng rời đi. Sang Nhân Đình bị đưa vào phòng giải phẫu, Mạc Tu Lăng lo lắng đứng ngoài cửa. Bạch Thanh Hà tựa đầu trên vai Giang Thánh Minh khổ sở.
Nếu như Đình Đình có chuyện gì, em cũng không muốn sống.
Một lát sau, bác sĩ đi ra, giọng nói vô cùng tiếc nuối. Xin lỗi, không thể cứu được bệnh nhân, xin nén đau thương.
Không thể nào, không thể nào.
Bạch Thanh Hà túm lấy tay bác sĩ, sau đó ngất lịm. Giang Thánh Minh đứng một bên, ôm lấy Bạch Thanh Hà, muốn nói nhưng không nên lời. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, thật khó mà tin được. Mạc Tu Lăng nghĩ đến buổi sáng, những điều Giang Nhân Đình nói, hóa ra những lời ấy là nói trước khi xa nhau. Tại sao anh không cảm nhận thấy sớm? Anh vốn thấy rất kỳ lạ, nhưng thế nào anh cũng không ngờ được, đó là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt. Anh đấm mạnh một cái lên tường, nhưng không cách nào xóa bỏ nỗi hổ thẹn đáy lòng. Nếu như anh sớm phát hiện, có phải cô sẽ không nằm ở nơi lạnh lẽo kia không? Không ai biết Giang Nhân Đình tại sao lại dùng dao cắt cổ tay tự tử, máu vẫn chảy, giống như sự sống cứ từ từ chảy ra khỏi cơ thể cô. Tất cả quá đột nhiên, Bạch Thanh Hà không thể chấp nhận. Mỗi ngày bà đều khóc lớn, Giang Thánh Minh luôn ở bên.
Em không tin, em không tin.
Bạch Thanh Hà khóc lớn. Có tôi vẫn ở bên bà. Giang Thánh Minh dường như giọng nói đã trở nên già nua. Giang Nhân Ly không thể tin được chuyện này. Cô đi tới trước mặt Bạch Thanh Hà.
Tuyệt đối không thể, Giang Nhân Đình sao có thể tự tử? Đây đều là mọi người bày ra, đúng hay không? Cô ta ngất đi, lừa gạt cha tôi, để cho ông ấy động tâm, viết tên các người trong chi chúc, đúng hay không?
Cấm miệng! Giang Thánh Minh hung hăng nhìn Giang Nhân Ly. Con sao lại có thể biến thành như vậy?
Con muốn tận mắt nhìn thấy thi thể Giang Nhân Đình, muốn cho chuyên gia xét nghiệm, con không tin.
Giang Nhân Ly kiên quyết nhìn Giang Thánh Minh nói. Giang Thánh Minh lắc đầu.
Con thật sự muốn gì con phát điên lên sao? Cha đã cho hỏa táng thi thể Đinh Đinh rồi, nó thật sự đã bỏ chúng ta mà đi.
Sao có thể, sao có thể?
Giang Nhân Ly sắc mặt biến đổi. Không thể, không thể, cô ta không thể chết. Bạch Thanh Hà vẫn đang khóc, Giang Thánh Minh vẫn dịu dàng an ủi bà. Lễ tang rất đơn giản, chỉ có vài người bạn thân và đối tác kinh doanh đến viếng. Cuộc sống quá thê thảm khiến kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh. Bạch Thanh Hà mỗi ngày đều không vui, thỉnh thoảng lại la khóc. Hoàng Tư Liên đến lễ viễn có một chút lo lắng, nhất là khi thấy sắc mặt của Bạch Thanh Hà. Mạc Tu Lăng lúc trước khống chế được bản thân, hiện giờ đã bình tĩnh hơn. Nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh chụp, bàn tay anh lại rung lên. Giang Nhân Ly lặng lặng đứng ở linh đường, đáy mắt cô không có thương nhớ. Tất cả những điều này cô đều không ngờ tới. Mạc Tu Lăng nhìn Giang Nhân Ly, sau đó khẽ lộ ra ý cười. Anh nhớ kỹ những lời cô nói, cô chính là hận Giang Nhân Đình không thể chết đi. Hiện tại đã được như cô mong muốn, cô có hài lòng hay không? Suốt cả tháng trời, nhà họ Giang đều bị bao phủ bởi không khí thê lương. Giang Thánh Minh mỗi ngày đều ở bên Bạch Thanh Hà, chỉ hy vọng tâm tình bà có thể tốt lên. Giang Nhân Ly ở trong phòng mình, nhất thời cũng không biết nên làm gì. Giang Thánh Minh muốn đưa Bạch Thanh Hà đi du ngoạn dạ sâu. Đúng lúc ấy, con gái lớn Giang Nhân Mạn trở về. Giang Thánh Minh thấy con gái lớn trở về, căn bản muốn vui mừng, nhưng lại không thể biểu lộ khi nhìn sắc mặt của Bạch Thanh Hà. Giang Nhân Mạn cười nhạt, liếc mắt nhìn Bạch Thanh Hà. Không phải muốn đi du ngoạn sao? Phải sớm đi đi. Nói xong cô liền đi lên lầu. Giang Nhân Ly nằm ở trên giường, mắt nhìn trần nhà.
Em làm sao vậy?
Giang Nhân Mạn hai tay khoanh trước ngực. Chị, em thật sự không biết cô ta sao lại làm vậy.
Giang Nhân Ly nói không nên lời. Chết cũng đã chết rồi, em thật có tương lai.
Giang Nhân Mạn giọng nói có chút lãnh đạm. Giang Nhân Ly cúi đầu.
Giang Nhân Mạn ngồi bên giường. Đối với loại tiện nhân đó nên sớm chết đi, bây giờ không phải tốt rồi sao?
Giang Nhân Ly im lặng. Giang Nhân Mạn nói tiếp.
Vài năm nay chị đã quan sát kỹ Mạc Tu Lăng. Anh ta xuất ngoại trở về hình như đã hoàn toàn thay đổi. Thiếu sót của công ty lớn như vậy, anh ta cũng có thể xử lý ổn thỏa. Đúng là một nhân tài hiếm thấy. Em lấy anh ta cũng không thiệt thòi. Đừng nên tiếp tục dây dưa với tên họ Tả kia nữa.
Chị, em không yêu anh ta.
Xe Nhân Mạn gạt tay cô. Đừng nghĩ thơ như vậy. Em là con gái Uông Tố Thu, đến lượt em lùi bước sao?
Xe Nhân Ly rút tay lại.
Em biết.
Xe Nhân Mạn lúc này mới hài lòng gật đầu, mỉm cười với Xe Nhân Ly. Chương 20. Không có bức tường nào chẳng được xóa. Bạch Thanh Hà sau khi Du Ngoạn trở về, tâm tình đã tốt lên rất nhiều, mặc dù trong mắt vẫn còn toát lên vẻ đau thương. Bà dựa vào lòng Giang Thánh Minh.
Em không tin, không tin Đình Đình lại bỏ chúng ta đi tự sát. Em thật sự không tin.
Đã là quá khứ rồi, quá khứ rồi. Giang Thánh Minh vỗ vai an ủi bà.
Không không, em nhất định phải tìm được nguyên nhân.
Bạch Thanh Hà kiên định siết chặt tay.
Em sẽ không để con gái em chết không rõ ràng như vậy.
Giang Thánh Minh buộc lòng phải lái xe đưa Bạch Thanh Hà đến bệnh viện. Tìm hiểu xem trước khi qua đời, Giang Nhân Đình đã gặp những ai hay có chuyện gì bất thường không?
Không có, tính tình cô ấy rất tốt, làm gì cũng không phiền phức người khác. Ai giúp gì cũng sẽ nói cảm ơn. Người tốt như vậy sao lại lựa chọn...
À, cô ấy hình như trước đó có gặp một cô gái rất xinh đẹp, hình như lúc 8 giờ. Sau khi đi rồi, còn có một chàng trai anh Tuấn đến thăm.
Lúc này y tá trưởng đi đến. Nói chuyện gì vậy, còn không đi làm việc đi.
Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà nói rõ nguyên nhân tới đây. Người y tá này bỗng mở miệng.
Chuyện này rất đơn giản, chỉ cần xem camera theo dõi ngày hôm đó là rõ.
Vì vậy Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà liền vội vàng đi đến bộ phận bảo vệ, muốn xem video quay qua camera theo dõi.
Bệnh viện này lắp đặt camera trong phòng bệnh, nhưng thời gian quay bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối để đảm bảo thời gian riêng tư của bệnh nhân. Bình thường thì sẽ không có xảy ra chuyện gì to tát vì luôn có người ngồi ở máy tính quan sát. Thế nhưng lần này là do sơ suất khiến cho bệnh nhân cắt mạch máu tự vẫn. Bởi vậy phía bệnh viện tỏ ra rất hợp tác. Dù sao, gia đình bệnh nhân cũng chỉ muốn xem để tìm hiểu chân tướng chứ không phải đến gây sự.
Giang Thánh Minh ôm Bạch Thanh Hà nhìn đoạn video. Nội dung mới bắt đầu chính là hình ảnh Giang Thánh Minh và Giang Nhân Đình cãi nhau. Sau đó Giang Nhân Ly hung hăng tát Giang Nhân Đình một cái. Còn có câu, tôi hận cô không thể chết ngay đi. Lời nói như là mắng chửi. Sau đó Mạc Tu Lăng đi vào, nói rất nhiều chuyện với Giang Nhân Đình. Dường như lúc đó cô đã quyết định kết liễu đời mình. Bạch Thanh Hà khóc mỗi lúc một lớn và thấy con gái mình cầm dao cắt cổ tay, máu chảy xuống mặt đất đỏ tươi, giống như sinh mạng cô từ từ khô kiệt. Giang Thánh Minh thấy Bạch Thanh Hà xúc động như vậy liền đứng lên tắt đoạn băng.
Chúng ta về nhà, về nhà.
Bạch Thanh Hà vẫn khóc. Giang Thánh Minh khuyên thế nào cũng không được. Đình Đình đã không còn nữa, bà khóc thế nào cũng vô ích.
Bạch Thanh Hà mạnh mẽ phóng ánh mắt về phía Giang Thánh Minh. Là con gái ông, chính con gái ông đã hại chết Đình Đình.
Giang Thánh Minh không đành lòng kích động bà. Đình Đình vốn sinh thiếu tháng, Bạch Thanh Hà vô cùng yêu thương cô, coi cô chính là sinh mạng của mình. Giang Thánh Minh rất cảm thấy hổ thẹn. Nếu không phải vì ông, có thể Đình Đình sẽ không quanh năm ốm yếu như vậy. Ông cũng yêu quý Giang Nhân Ly, nhưng xem xong trong máy ghi hình, rõ ràng Giang Nhân Ly vô cùng căm hận Giang Nhân Đình.
Ông nhắm mắt, nghĩ đến sự tuyệt tình của đứa con gái lớn sen nhân mạng, sự lạnh lùng của sen nhân ly. Cả hai quả đúng là con gái của Uông Tố Thu, đều thầm độc như mẹ. Sen Thánh Minh đưa bà Thanh Hà về đến nhà. Sen nhân ly đang ngồi ở sofa xem tivi. Có vẻ như xem được cái gì thú vị, cô cười thành tiếng. Thấy Sen Thánh Minh, cô mỉm cười. Cha, hai người đã trở về. Bạch Thanh Hà nhìn khuôn mặt tươi cười của Sen Nhân Ly, cô còn đang sống rất tốt, còn ở nơi này mà cười, còn có thể được gả cho người đàn ông tài giỏi, mà con gái của bà đã biến thành tro, vĩnh viễn ngủ tại lăng mộ. Dựa vào cái gì mà con gái bà phải chịu kết cục thê thảm như vậy? Bạch Thanh Hà phẫn nộ, mạnh mẽ chạy đến túm tóc Sen Nhân Ly. Sen Nhân Ly nhất thời không kịp phản ứng. Dì muốn làm gì? Làm gì? Bạch Thanh Hà cười lớn. Mày hại chết con gái tao, mày còn hỏi tao muốn làm gì? Tao muốn mày chung cùng Đinh Đinh. Nói xong, Bạch Thanh Hà liền nắm lấy tóc cô mà giằng xé. Dì nói gì vậy? Con không hại chết Đinh Đinh. Mày nói dối, dối trá. Bạch Thanh Hà ra sức túm tóc Sen Nhân Ly lôi xuống. Sen Nhân Ly mặt đã sưng mọng đỏ. Con không làm, thật sự không làm. Cô nhìn Sen Thánh Minh cầu xin, nhưng vị cố tinh của cô quay đầu. Sen Nhân Ly hung hăng đẩy Bạch Thanh Hà ra. Con không có hại chết cô ấy tự sát, mọi người đều biết là cô ấy tự sát. Không vì mày, nó sẽ không tự sát. Bạch Thanh Hà hung hăng tát Sen Nhân Ly một cái. Sen Nhân Ly lắc đầu, khổ sở nhìn về phía Sen Thánh Minh. Cha tin con đúng không? Sen Nhân Đình tự sát. Con và nó không vấn đề gì, đúng không? Bà tin con đúng không? Cô mạnh mẽ nắm chặt ống quần Sen Thánh Minh. Cha tin con đúng không? Sen Thánh Minh hít mạnh một hơi, kẹt tay Sen Nhân Ly ra. Lần này, con làm vậy thật quá đáng. Tay Sen Nhân Ly từ từ rơi xuống, trong ánh mắt cô lộ ra một tia thất vọng. Sen Thánh Minh nhắm mắt, hình như khó khăn lắm mới mở miệng. Hóa ra, nhiều năm như vậy, con vẫn chưa từng coi Nhân Đình là em gái mình. Con coi thường nó, nhục mạ nó, đã vậy, con còn đánh nó. Trước mặt con, không làm những điều này. Nhưng sau lưng, con lại làm ra những chuyện bỉ ổi như thế. Cha không bao giờ nghĩ là nuôi dưỡng một đứa con gái tâm địa độc ác như vậy. Con làm cha thất vọng rồi. Là bà ta nói đúng không? Bọn họ lừa gạt cha, con không làm gì hết. Bà ta làm vậy để ly gián tình cảm cha con mình. Cha không được để bà ta lừa. Sen Nhân Ly chỉ vào Bạch Thanh Hà. Việc đến nước này rồi, con còn không biết hối cải. Sen Thánh Minh tức giận. Những điều này là cha tận mắt nhìn thấy. Con cho rằng làm việc hại người sẽ không bị phát xét sao? Tất cả đều được camera quay lại. Sen Nhân Ly lúc này ngã khuỵu trên mặt đất. Cha không tin con. Chết cũng không hối cải. Sen Thánh Minh sẵn tay áo, phải dùng gia pháp. Bạch Thanh Hà vẫn vô cùng tức giận, không hề nguôi ngoai. Tôi đi lấy. Bà ta mang đến một cây chọi lông gà, hùng hăng đánh cô. Mỗi một gậy đều rơi trên người Sen Nhân Ly. Bà ta vô cùng vui sướng. Bạch Thanh Hà rất cố sức khiến cho quần áo trên người Sen Nhân Ly gần như rách hết cả. Sen Nhân Ly gắt gao cắn môi. Cô trừng mắt nhìn Bạch Thanh Hà, ánh mắt đầy cười nhạo. Tôi hiện tại thoải mái không gì sánh bằng. Sen Nhân Đình đã chết, bà có đánh tôi thế nào thì cũng vẫn là cô ta đã chết. Bạch Thanh Hà càng ra sức. Sen Nhân Ly gắt gao mím chặt môi. Cô không thể, cũng không được tỏ ra yếu đuối. Bạch Thanh Hà, đáng đời bà phải sống cô độc cả đời này. Bạch Thanh Hà đánh một gậy vào mặt cô, chọi lông gà gãy, trên mặt cô xuất hiện một vệt máu. Bạch Thanh Hà còn muốn đánh tiếp, lần này Sen Thánh Minh ngăn cản. Thôi được rồi. Bạch Thanh Hà gắt gao nhìn Sen Thánh Minh, nó hại chết con gái chúng ta. Sen Thánh Minh buông tay Bạch Thanh Hà. Bạch Thanh Hà chỉ vào Sen Nhân Ly, nhưng ánh mắt nhìn Sen Thánh Minh. Ông nên hiểu rõ, có nó thì không có tôi, có tôi thì không có nó. Sen Nhân Ly đột nhiên nhìn về phía Sen Thánh Minh, cô lắc đầu. Cha, cha. Sen Thánh Minh nhắm mắt lại,
tôi không có đứa con gái này.
Cha, cha.
Sen Thánh Minh không hề mở miệng. Bạch Thanh Hà chỉ vào cửa. Cút, cút khỏi nơi này cho tao.
Sen Nhân Ly quỳ gối trước mặt Sen Thánh Minh.
Cha, cha đã nói yêu thương nhất Sen Nhân Ly. Giờ cha không cần Nhân Ly nữa sao? Cha bỏ con sao?
Sen Thánh Minh đau lòng, viền mắt ngấn nước. Bạch Thanh Hà kéo Sen Nhân Ly lại.
Cút cho tao, từ nay về sau đây không phải là nhà của mày.
Bà ta cười nhạt. Mày còn muốn sống ở đây? Không sợ nửa đêm gặp ác mộng sao? Mày không sợ hồn ma của Đình Đình tìm đến mày đòi mạng sao? Mày gây nên mọi chuyện, mau cút đi cho tao.
Sen Nhân Ly chỉ nhìn Sen Thánh Minh. Cha, không cần Nhân Ly nữa sao?
Sen Thánh Minh bất động nhìn Bạch Thanh Hà. Bạch Thanh Hà mạnh mẽ xoay người. Sen Nhân Ly kéo áo Sen Thánh Minh.
Cha, không cần con nữa sao?
Sen Thánh Minh gạt tay cô, đi theo Bạch Thanh Hà. Hai tay Sen Nhân Ly bờ vờ giữa không trung. Đột nhiên cô nở nụ cười. Cô đứng lên, toàn thân đều đau, đau đến nỗi cô không biết đau chỗ nào. Ra đến cửa, cô dừng lại.
Cha, cha tha lỗi cho con gái.
Sen Thánh Minh không có quay đầu, chỉ là thở dài. Sen Nhân Ly quỳ gối ở cửa, toàn thân đau đớn. Trời vẫn mưa, cơn mưa này đã kéo dài 3 ngày liền, nhưng lần này không có Sen Nhân Đình. Sen Nhân Ly vốn rất ghét trời mưa, giống như trời đen khóc, nhưng lúc này cô đột nhiên rất thích.
Cha, vì sao cha không tin con? Hóa ra cha vốn không cần Nhân Ly.